Trung Quốc mời quan chức Việt Nam sang thảo luận gì? Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì đã mời Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh sang Bắc Kinh để đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 8 của Ban chỉ đạo hợp tác song phương kéo dài trong 2 ngày từ 17 tới 19 tháng 6. Các thông tin ngắn ngủi trên báo chí nhà nước của cả hai phía hôm qua không cho biết là đôi bên sẽ thảo luận các vấn đề cụ thể gì. Nhà nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung, ông Dương Danh Di, nhận định với VOA Việt ngữ về cuộc gặp song phương này.
Đó là cái thường lệ của hai bên, đến hẹn thì họ lại học nhau thôi. Chỉ được bảo với nhau, kế hoạch sang năm làm cái gì, kiểm điểm năm vừa rồi làm cái gì đấy. Cái này cũng không phải là vấn đề quan trọng, phải nói thẳng, không phải cái ủy ban này nó quản vấn đề quan trọng.
Phiên họp sẽ diễn ra một ngày sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ sớm kết thúc việc bồi đắp xây đảo nhân tạo trên các bãi đá ở quần đảo Trường Sa theo đúng như kế hoạch đã định.
Quan ủy, hôm nay sáng sớm phát布的, chúng tôi ở Nam Hải, phần đảo giao sang của một số công trình.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết như vậy ngày hôm nay tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, nhưng không cho biết thời gian cụ thể. Ngoài ra, ông Lục Khảng cũng không cho hay là dự án nào trên 7 bãi đá mà Trung Quốc đang tiến hành cải tạo sẽ hoàn thành trong thời gian tới. Trước đó, một thông cáo đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói sẽ tiến hành xây các cơ sở phục vụ cho cả mục đích quân sự lẫn dân sự. Chưa rõ là Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có nêu vấn đề xây đảo nhân tạo của Trung Quốc trong cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì hay không. Ngoài ra, không rõ là ông Minh có gặp các quan chức cấp cao nào khác của Trung Quốc hay không. Về nghị trình thảo luận giữa hai bên lần này, cựu quan chức Ngoại giao Việt Nam Dương Danh Di nói.
Không khí hiện nay nó là căng thẳng thôi. Hai bên, nhất là phía Việt Nam thì cố tránh không làm cho vấn đề nó căng thẳng lên. Thì hình lúc này căng không chẳng biết được gì cả. Những điều gì cần nói với họ thì có thể mà được phép của Bộ Chính trị thì ông Bình ông sẽ nói. Cái quyết định là quyết định ở bên này chứ không phải là ông Bình Minh.
Trong khi đó, một số nhà quan sát nhận định với VOA Việt ngữ rằng những diễn biến gần đây trên Biển Đông, nhất là việc một số ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi tố cáo Trung Quốc tấn công tàu cá của họ, sẽ làm phức tạp thêm cuộc gặp giữa ông Minh và ông Dương Khiết Trì. Ông Phan Huy Hoàng, Chủ tịch Hội nghề cá tỉnh Quảng Ngãi, cho VOA Việt ngữ biết về vụ tố cáo tàu Trung Quốc rượt đuổi, phun vòi rồng, tấn công và cướp ngư cụ hôm mùng 7 và mùng 10 tháng 6.
Tôi đã thông báo cho Bộ nghề cá của Trung ương, người ta đã có gửi văn bản lên chính phủ báo cáo rồi, cũng phản đối với Trung Quốc, nó nói một đằng nào một kẻ một bên, nó nói như thế đấy chứ, thì mình cứ phản đối là về ngoại giao đấy, nhưng mà Trung Quốc thì bây giờ nó có nói hay nó không nói thì cũng vậy thôi, nó chẳng có tác dụng gì cả, nói cho có rồi chứ, chứ mà đối với Trung Quốc thì nó có lại cái gì với nó đâu mà, nó coi cho Trung Quốc như là hay hỏi Trung Quốc đó, chứ đừng hỏi thôi.
Hiện cũng chưa rõ Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam có nêu hai vụ việc xảy ra chỉ cách nhau có vài ngày này hay không. Cuộc họp lần cuối cùng của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương diễn ra hồi tháng 10 năm ngoái tại Hà Nội và đại diện phái đoàn của cả hai nước cũng là ông Minh và ông Dương. Đó là lần thứ hai Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc tới Việt Nam sau chuyến công du hồi tháng 6 khi căng thẳng giữa Hà Nội và Bắc Kinh lên tới đỉnh điểm vì giàn khoan dầu Hải Dương 981. Các bức ảnh chụp tại cuộc gặp mà giới quan sát nói diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đó, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thể hiện sự bất bình ra mặt với quan chức nước láng giềng phương Bắc. Người Việt trong tâm dịch chết chóc ở Hàn Quốc. Một số người Việt ở Hàn Quốc cho VOA Việt ngữ biết rằng họ lo sợ dịch bệnh MERS đã làm ít nhất 19 người tử vong ở nước này, nhưng vẫn phải tiếp tục công việc kiếm sống để tích góp tiền gửi về quê nhà. Hôm nay, Hàn Quốc ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm căn bệnh chết người, có tên gọi là hội chứng hô hấp Trung Đông, cũng như thông báo về 3 trường hợp tử vong mới. Anh Nguyễn Văn Quỳnh, công nhân làm việc ở Hàn Quốc 5 năm qua, nói với VOA Việt ngữ.
Bọn em bên này thì cũng rất là sợ, nhưng mà hàng ngày thì cũng vẫn phải đi làm bình thường, phải tiếp xúc với nhiều người nhưng không có cách nào để phòng tránh. Thì em cũng cảm thấy rất sợ. Vì thế cái bệnh này thì nó cũng chẳng trừ một ai cả. Việt Nam thì lại không có bệnh, và Hàn Quốc thì lại có bệnh. Nhiều người thì cũng treo bổ về Việt Nam mà lánh nạn.
Anh cũng cho biết người Việt ở Hàn Quốc cũng chia sẻ với nhau nhiều về bệnh dịch và khuyên nhau tránh tụ tập giao lưu với nhau dịp cuối tuần như trước. Trong khi đó, chị Lê Mai làm việc cho văn phòng hàng không của một công ty Việt Nam ở Hàn Quốc cho biết.
Người Việt nhắc nhau là tránh đến những cái bệnh viện mà nơi mà người ta cảnh báo, họ nhắn đến tin nhắn của từng người một đấy, điện thoại ấy. Ví dụ như là những cái khu nào, khu bệnh viện nào bị nhiễm thì bọn em không đến. Các cụ ở nhà thì thường gọi điện sang để lo nhắc các con. Các chuyến bay từ Việt Nam sang bên Hàn cũng bị hoãn hết rồi. Họ cũng không sang đây du lịch. Bây giờ cái du lịch của Hàn gần như 2 tuần nay nó cũng đóng băng. Các chuyến bay của các hãng cũng phải hủy.
Cho tới nay có hơn 150 người bị nhiễm bệnh MERS ở Hàn Quốc. Và Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây tuyên bố rằng đây là một đợt dịch lớn và phức tạp. Giới chức nước này được các hãng tin quốc tế trích lời nói rằng các ca lây nhiễm mới đã giảm nhưng vẫn gây ra tình trạng lo lắng trong dân chúng. Theo WHO, trên thế giới đã có hơn 1.300 trường hợp nhiễm MERS, đa số tại các quốc gia Trung Đông. Việt Nam chưa phát hiện ca lây nhiễm nào và chính quyền trong nước đang tăng cường các biện pháp phòng bệnh và nâng cao nhận thức của người dân.